Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ.
Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Trong chương trình hôm nay, thứ Tư, ngày 9 tháng Giêng, sau phần tin tức, chúng tôi sẽ gửi đến quý vị bài phỏng vấn Đức cha Alfonso Nguyễn Hữu Long nhân dịp Ngài được Đức Thánh cha Francisco bổ nhiệm làm giám mục giáo phận Vinh. Tiếp đến, trong mục Gương chứng nhân, Mai Châu sẽ thuật lại cuộc đời của cha Joseph Custer, tu sĩ thuộc hội dòng truyền giáo Bethlehem, một vị thừa sai luôn mỉm cười. Và cuối cùng, trong mục Đạo vào đời, Trần Phúc Nhạc sẽ nói về đề tài một số vấn nạn liên quan đến việc khấn hứa. Bây giờ, kính mời quý vị nghe Trần Đình và Thanh Hiển đọc tin tức.
Vatican. Trong sứ điệp nhân ngày thế giới các bệnh nhân lần thứ 27, Đức Thánh cha đều cao tấm gương của mẹ Thánh Teresa Calcutta, làm cho tình thương của Thiên Chúa đối với những người nghèo và bệnh nhân trở nên hữu hình. Ngày Thế giới các bệnh nhân tới đây sẽ được cử hành tại Calcutta, Ấn Độ, vào ngày 11 tháng 2 với chủ đề Các con đã nhận nhưng không thì hãy cho nhưng không. Trong sứ điệp công bố hôm qua mùng 8 tháng Giêng, Đức Thánh Cha xác quyết rằng những cử chỉ trao ban nhưng không như của người Samaritano là con đường đáng tin nhất để loan báo tin mừng. Việc chăm sóc các bệnh nhân cần có khả năng chuyên môn và sự dịu dàng. Những cử chỉ nhưng không trực tiếp và đơn sơ, như sự âu yếm quý mến. Qua đó, ta làm cho tha nhân cảm thấy họ được thương mến. Đức Thánh Cha cũng khẳng định rằng, trong dịp long trọng cử hành ngày Thế giới các bệnh nhân sắp tới ở Ấn Độ, tôi muốn vui mừng và với lòng ngưỡng mộ nhắc đến hình ảnh mẹ Thánh Teresa Calcutta, một mẫu gương bác ái làm cho tình thương của Thiên Chúa đối với người nghèo và bệnh nhân trở nên hữu hình cụ thể. Như tôi đã nói trong lễ tôn phong mẹ lên bậc hiển thánh, mẹ Teresa trong trọn cuộc sống là người quảng đại cho ban lòng thương xót của Chúa. Mẹ sẵn sàng đối với mọi người, qua sự đón tiếp và bảo vệ sự sống con người, sự sống chưa sinh ra cũng như sự sống bị bỏ rơi và gạt bỏ. Mẹ cúi mình trên những người kiệt lực, bị bỏ mặc cho chết bên vệ đường. Mẹ nhìn nhận phẩm giá mà Chúa ban cho mẹ. Mẹ lên tiếng với những người hùng mạnh trên trái đất để họ nhìn nhận lỗi trước những tội ác nghèo khổ mà họ gây ra. Lòng thương xót đối với mẹ là muối mang lại hương vị cho mỗi công việc của mẹ và là ánh sáng chiếu sáng bóng đen của những người chẳng còn nước mắt để khóc cảnh nghèo và đau khổ của họ. Sứ mạng của mẹ nơi các khu ngoại ô thành phố và những cảnh vực bên lề cuộc sống ngày nay vẫn còn là chứng tá hùng hồn về sự gần gũi của Thiên Chúa với những người nghèo nhất trong số những người nghèo.
Đức Thánh Cha viết thêm rằng, mẹ Thánh Teresa giúp chúng ta hiểu tiêu chuẩn hành động duy nhất phải là tình thương nhưng không đối với tất cả mọi người, không phân biệt ngôn ngữ, văn hóa, bộ tộc và tôn giáo. Tấm gương của mẹ Teresa tiếp tục hướng dẫn chúng ta mở rộng những chân trời vui mừng và hy vọng cho nhân loại đang cần được cảm thông và sự dịu dàng, nhất là đối với những người đang đau khổ. Đức Thánh Cha cũng đề cao tầm quan trọng của những hoạt động thiện nguyện, nhất là trong lĩnh vực xã hội y tế. Họ là những người sống một cách hùng hồn linh đạo người Samaritano nhân lành. Ngài khẳng định rằng, tôi cảm ơn và khích lệ tất cả các hiệp hội thiện nguyện đang giúp chuyên chở và săn sóc các bệnh nhân. Những hội lo về việc hiến máu, hiến các mô và các bộ phận để ghép cho bệnh nhân. Một lĩnh vực đặc biệt trong đó, sự hiện diện của anh chị em biểu lộ sự quan tâm của giáo hội là lĩnh vực bảo vệ các quyền của các bệnh nhân, nhất là những người bị những thứ bệnh cần phải được chăm sóc đặc biệt và không quên lĩnh vực gây ý thức và phòng ngừa.
Hồng Kông. Đức Hồng Y Gioan Thang Hán đã được Bộ Truyền giáo bổ nhiệm làm giáo quản tông tòa giáo phận Hồng Kông với nhiệm vụ cai quản giáo phận trong thời gian chống tòa, cho đến khi có thông cáo mới sau đó. Đức Hồng Y Thang Hán năm nay 79 tuổi, đã từng làm giám mục chính tòa Hồng Kông từ năm 2009 đến 2017. Là năm ngài từ chức vì lý do tuổi tác, và Tòa Thánh đã bổ nhiệm Đức cha Mika Dương Minh Trương kế vị. Nhưng Đức cha Trương đã qua đời hôm mùng 3 tháng Giêng vừa qua, hưởng thọ 73 tuổi. Hôm mùng 5 tháng Giêng vừa qua, cùng với thư bổ nhiệm Đức Hồng Y Thang Hán làm giám quản tông tòa, còn có điện văn của Đức Hồng Y Petro Barolin, quốc vụ khanh Tòa Thánh. Trong đó, Đức Hồng Y cho biết Đức Thánh cha Francisco chia buồn với giáo phận và cảm tạ Chúa về những năm phục vụ của Đức cha Mika Dương Minh Trương tại giáo phận Hồng Kông, trong tư cách là linh mục và giám mục. Đức Thánh cha phó thác linh hồn Đức Cố Giám Mục cho tình yêu thương xót của Chúa Cha và như bảo chứng sự an ủi và sức mạnh của Chúa phục sinh. Đức Thánh cha ban phép lành Tòa Thánh cho tất cả những người đang chịu tang vì sự ra đi của Đức Cố Giám Mục. Lễ an táng Đức cha Dương Minh Chương sẽ được Đức Hồng Y Gioan Thang Hán cử hành vào ngày 11 tháng Giêng tới đây tại nhà thờ chính tòa Hồng Kông.
Puet Plata, Đức Hồng Y Gregorio Rosa Cavet, giám mục phụ tá Tổng giáo phận San Salvador, đặc sứ của Đức Thánh Cha, bày tỏ lo âu vì bao nhiêu đau khổ mà nhân dân Haiti đã và còn tiếp tục phải chịu. Đồng thời, Đức Hồng Y cũng bày tỏ lòng biết ơn vì nhiều người Haiti được giáo hội công giáo tại Cộng hòa Dominicana đón nhận và giúp đỡ. Đức Hồng Y đặc sứ bày tỏ tâm tình trên đây trong bài giảng thánh lễ cử hành hôm 5 tháng 1 vừa qua tại Puerto Plata thuộc Cộng hòa Dominicana, nhân dịp kỷ niệm 525 năm thánh lễ đầu tiên được cử hành tại Mỹ Châu, ngày 6 tháng 1 năm 1498 tại Isabela, nay thuộc giáo phận Puerto Plata, do cha Bernardo Boy cùng với 12 linh mục khác thắp tùng ông Cristoforo Colombo trong hành trình khám phá Mỹ Châu. Tham dự thánh lễ do Đức Hồng Y đặc sứ Rosa Caves cử hành tại đền thờ Las Americas ở Isabela có các giám mục Cộng hòa Dominicano và Tổng thống nước này, ông Danilo Medina, cùng với phu nhân, đông đảo các quan chức chính quyền và hàng ngàn tín hữu. Đức Hồng Y Rosa Caves đã nhân danh Đức Thánh Cha chào thăm các tín hữu và khích lệ họ, luôn duy trì đức tin công giáo và can đảm loan truyền và sống đức tin trong tình yêu thương, như Đức Thánh Cha đã nêu rõ trong thư bổ nhiệm Đức Hồng Y làm đặc sứ. Trong thư đó, Đức Thánh Cha Francisco nhấn mạnh rằng, hồng ân lớn nhất được Chúa Giêsu Kitô ban cho các tông đồ của người trong bữa tiệc ly là trước linh mục và thánh thể, hai dấu chỉ về sự hiện diện liên lỉ của Ngài giữa lòng nhân loại. Giáo hội Công giáo tại Cộng hòa Dominicana đề cao thánh lễ tại Isabela như hạt giống mang lại mùa gặt dồi dào của các tín hữu Kitô. Hơn 500 năm sau đó, gia sản ấy tiếp tục mang lại nhiều hoa trái qua cộng đoàn các tín hữu Kitô Mỹ Châu. Cộng đoàn này được phát triển tại nhiều nước và chiếm hơn một nửa Kitô giáo trên thế giới.
Sau thánh lễ, Đức Hồng Y Rosa Chave đã gặp gỡ báo chí và Ngài nói đến tình hình khó khăn tại Nicaragua. Đức Hồng Y nhận xét rằng, tại đây nhà cầm quyền chưa tìm kiếm công ích của dân chúng và bắt đầu bắt hại giáo hội công giáo. Ngoài ra, tình hình phức tạp ở Venezuela cũng mời gọi tất cả mọi người hãy cầu nguyện và làm việc giữa lòng đất nước để đạt được sự cảm thông và tinh thần bao dung, hầu đạt đến một nền hòa bình đích thực. Về đoàn di dân Trung Mỹ tiến qua Mexico và muốn vào Hoa Kỳ, nhưng họ bị chặn lại tại biên giới Mỹ. Đức Hồng Y Rosa Chave nhận xét rằng, những người di tản ấy bị lầm than thúc đẩy và cần phải thay đổi nhiều điều để làm cho mỗi người thấy các quyền của họ được tôn trọng. Những quyền ấy hiện nay bị phủ nhận tại chính quê hương của họ. Sau cùng, Đức Hồng Y đặc sứ của Đức Thánh Cha kêu gọi mọi người dấn thân chống lại nạn tham nhũng, có lẽ là tai ương lớn nhất ở châu Mỹ Latin, là căn bệnh ung thư phá hủy tất cả.
Bon, Thủ tướng Cộng hòa Liên bang Đức, bà Angela Merkel, ca ngợi sự dấn thân của các thiếu nhi công giáo Đức trong chiến dịch lễ ba vua và nói rằng, các em đạt được những thành tích lạc quan mà nhà nước không đạt được. Thủ tướng Merkel đưa ra nhận định trên đây trong buổi tiếp kiến phái đoàn 108 em thiếu nhi nam nữ đại diện 27 giáo phận toàn quốc đến thăm và mang những lời cầu chúc phúc lành của Chúa cho Phủ Thủ tướng. Đây là lần thứ 14 bà Thủ tướng Đức tiếp kiến các em, quen được gọi là các ca viên ngôi sao, thuộc số 300.000 thiếu nhi công giáo trong những ngày từ 28 tháng 12 đến 6 tháng 1. Mặc y phục như ba vua, đến các tư gia, hát thánh ca và chúc mừng, rồi lạc quyên làm việc nghĩa. Các em viết trên mỗi cửa nhà ba chữ viết tắt, She MB, nghĩa là Chúa Kitô chúc lành cho nhà này. Lên tiếng trong buổi tiếp kiến, bà Merkel nói, điều quan trọng là có các em đi lạc quyên, vì đó là điều mà nhà nước có thể làm, nhưng không đủ. Bà cũng bày tỏ vui mừng vì mỗi năm được các em đến viếng thăm phủ thủ tướng và mang những lời chúc lành. Bà nói, sự hiện diện của các em luôn luôn là một điều rất đặc biệt đối với chúng tôi, vì màu áo, âm nhạc, sự vui tươi và những lời chúc lành của các em là những điều chúng tôi không có được mỗi ngày, và điều này phải kéo dài cho 365 ngày. Năm nay, Peru được chọn làm quốc gia tiêu biểu trong chiến dịch và đặc biệt quan tâm đến các trẻ em khuyết tật tại nước này và các nơi khác trên thế giới. Trong chiến dịch năm ngoái, các thiếu nhi đã quyên góp được 48 triệu 800 ngàn euro và từ khi được khởi xướng cách đây 60 năm tại Đức, và chiến dịch này đã quyên góp được 1 tỷ 40 triệu euro để tài trợ cho 71.000 dự án giúp các trẻ em nghèo trên thế giới.
Quý vị đang theo dõi chương trình Việt ngữ Vatican. Sau đây, chúng tôi kính mời quý vị nghe bài phỏng vấn Đức cha Alfonso Nguyễn Hữu Long nhân dịp Ngài được Đức Thánh cha Francisco bổ nhiệm làm giám mục giáo phận Vinh.
Kính thưa quý vị thính giả, ngày 22 tháng 12 năm 2018, Phòng Báo chí Tòa Thánh đã chính thức thông báo Đức Thánh cha bổ nhiệm Đức cha Alfonso Nguyễn Hữu Long làm giám mục giáo phận Vinh. Nhân dịp này, Vatican News có một cuộc phỏng vấn với Ngài. Con kính chào Đức cha. Chúng con cảm ơn Đức cha đã cho chúng con có được cuộc phỏng vấn này. Trước hết, xin Đức cha cho biết cảm nhận của Đức cha khi được bổ nhiệm làm giám mục giáo phận Vinh ạ.
Xin kính chào cha và ban biên tập, và xin kính chào quý thính giả đài Vatican News. Tôi rất vui nhận trả lời phỏng vấn của cha. Thưa cha, khi được tin bổ nhiệm vào Vinh, tôi đi từ cảm xúc vui, buồn, lo đến phó thác, bình an. Tôi chỉ vui một tí thôi, vì sự bổ nhiệm này nói lên sự tín nhiệm của Đức Thánh Cha và Tòa Thánh dành cho khi trao vào tay tôi một giáo phận lớn và đông giáo dân, có bề dày lịch sử, nổi tiếng về lòng tin, lòng đạo đức và lòng kiên trung giữa bao gian lao khốn khó. Tôi buồn hơi nhiều vì phải xa giáo phận Hương Hóa, nơi mà 5 năm rưỡi qua tôi gắn bó hết mình và hết tình. Tôi cứ tưởng mình sẽ ở lại với giáo phận này cho đến chết. Rồi tôi lo âu nhiều hơn vì trước gánh nặng như thế, mình tài hèn, đức mọn, liệu có thể đảm đương không? Nhưng sau cùng, khi tôi phó dâng mọi sự trong tay Chúa, Chúa muốn gì thì tôi xin vâng theo, thì tôi cảm thấy bình an.
Gần 6 năm làm giáo mục với khẩu hiệu giáo mục là mang vào mình mùi chiên, và không biết con có thể dùng từ là lăn lộn để nói rằng Đức cha đã lăn lộn với đoàn chiên tại giáo phận Hưng Hóa. Xin Đức cha cho biết thao thức và ưu tư của Đức cha khi đang là giám mục phụ tá giáo phận Hưng Hóa với những đặc thù của vùng Tây Bắc, và bây giờ Đức cha phải rời đoàn chiên ấy.
Khi về với giáo phận Hưng Hóa, tôi thấy ngay đây là một giáo phận đáng thương về mọi mặt. Bao nhiêu năm thiếu thốn cả vật chất lẫn tinh thần, không được sự chăm sóc mục vụ đầy đủ. Vì có thời kỳ cả giáo phận rộng lớn 10 tỉnh thành như thế mà chỉ có 17 linh mục lớn tuổi già yếu. Người Công giáo Kinh thì đã vậy, người Công giáo Mông thì còn đáng thương hơn, vì tuyệt nhiên không có linh mục nào đến được với họ. Họ đã tự giữ đạo, sinh con và rửa tội, đọc kinh đọc nguyện trong gia đình mà giữ đức tin. Còn đời sống vật chất của họ thì thiếu thốn lắm, vì toàn sống trên vùng cao, hầu như là tách biệt với người Kinh. Tôi còn nhớ những lần vào thăm các gia đình Hơ Mông, nhà cửa họ toàn toàn rách nát, lụp sụp, tối tăm. Chẳng có một cái gì đáng giá cả. Con nít thì lấm lem, thiếu áo mặc, thiếu cơm ăn, thiếu dép đi. Tôi nghĩ phải năng lui tới với họ để nâng đỡ đức tin cho họ. Họ cần linh mục, cần thánh lễ, cần hiểu biết Chúa hơn, cần sự hiện diện của mình. Còn về mặt vật chất, tôi giúp họ có miếng cơm manh áo, sửa lại nhà cửa, giúp con em họ đi học. Nếu họ mà được nâng cao dân sinh, dân trí, được ăn học hẳn hoi thì họ chẳng thua kém người Kinh đâu. Tôi nghĩ phải đền bù cho họ gấp 2, gấp 3 vì họ quá thiệt thòi bao lâu nay. Đối với các cộng đoàn người Kinh, cũng vì bao năm thiếu thốn phần thiêng liêng, nên xứ nào cũng có người nguội lạnh, ơ hờ đức tin, một số mất đức tin nữa. Chưa nói đến việc phúc âm hóa cho người chưa biết Chúa, mà nguyên việc tái phúc âm hóa những người nguội lạnh cũng đã đòi hỏi nhiều công sức rồi. Ngoài ra, cũng cần củng cố đức tin cho người đang giữ đạo, vì họ hiểu giáo lý ít lắm, họ giữ đạo theo thói quen thôi. Chính vì nhờ có Đức Cha Chính Gioan Maria Vũ Tất lo việc quản trị, mà tôi được thong dong đi lại nhiều trong giáo phận, đến với các cộng đoàn Kinh lẫn Hmông. Tính lại thì thời gian tôi ở tại tòa giám mục ít hơn thời gian tôi đi đến các xứ đạo. Rồi tôi cũng chân thành đối thoại với chính quyền, nhờ đó mà có sự hiểu biết, dẫn đến sự thông thoáng về chính sách tôn giáo. Bây giờ, có thể nói, việc giữ đạo và hành đạo dễ dàng, cởi mở hơn trước nhiều.
Năm 1650 tại Roma, cha Đắc Lộ đã nói tới số tín hữu tại Việt Nam là khoảng 300.000. Chỉ sau chưa đầy 40 năm truyền giáo, mà dân số đàng ngoài thời đó thì khoảng 4 triệu, nếu tính tỷ lệ thì khoảng 7%, và tỷ lệ như thế thì cũng bằng với ngày nay, nghĩa là từ đó đến nay lượng tín hữu Công giáo tăng chỉ nhờ là tăng dân số tự nhiên mà thôi. Với tư cách là Chủ tịch Ủy ban Loan báo Tin mừng thuộc Hội đồng Giám mục, Đức Cha nhận định thế nào về việc loan báo tin mừng của Giáo hội Việt Nam thời đầu và hiện nay?
Vâng thưa cha, thành quả của việc loan báo tin mừng thì có hai mặt. Một mặt thấy được qua sự tăng trưởng của hội thánh hữu hình và cơ cấu. Về mặt này thì phải công nhận là sứ mạng loan báo tin mừng tại Việt Nam xem ra không đơm hoa kết trái sum suê như ý nguyện của Chúa đâu. Tỷ lệ người Công giáo tại Việt Nam không nhích lên trong 4 năm thập niên qua. So sánh với giáo hội Hàn Quốc, cũng ở tại Á Châu, cũng chịu ảnh hưởng Phật Khổng Lão, cũng bị bắt hại khốc liệt trong mấy thế kỷ như Việt Nam. Trước đây thì họ thua xa ta, bây giờ thì ngược lại. Và nếu so sánh với anh em Tin lành tại vùng Tây Bắc này thì cũng thế. Họ cùng chịu một hoàn cảnh như ta, cùng bị bắt bớ, cấm cách, đủ kiểu, thế mà họ phát triển rất nhanh. Tôi lấy thí dụ ở Lai Châu. Công giáo chúng ta chỉ có 15 cộng đoàn với 1.600 người, còn Tin lành có tới 200 điểm nhóm với gần 40.000 tín đồ. Ở tỉnh Điện Biên, trong khi Công giáo chúng ta chỉ có 2.552 người trong 11 cộng đoàn, thì Tin lành có đến 40.000 người trong hơn 200 điểm nhóm. Tuy nhiên, nếu hiểu loan báo tin mừng hay đúng hơn phúc âm hóa, có nghĩa là làm cho phúc âm hay là tin mừng được thấm nhập vào đời sống cá nhân và xã hội, thì chúng ta sẽ thấy vấn đề khác đi. Khi người Công giáo để cho phúc âm thấm nhập vào đời sống và biến đổi mình, chẳng hạn sống tốt hơn, tử tế, yêu thương, tha thứ, thì đó đã là loan báo tin mừng rồi. Nếu phúc âm ảnh hưởng đến xã hội, khiến cho người không có đạo cũng sống tốt đẹp, thì việc loan báo tin mừng đã thành công rồi. Kết quả của công cuộc loan báo tin mừng không hẳn dựa trên sự gia tăng số người theo đạo. Tin theo đạo là việc của một cá nhân với Chúa. Chúa ban đức tin cho ai người ấy mới được. Đức Thánh Cha Francisco cũng nhắc nhở trong tông huấn niềm vui của tin mừng ở số 14 rằng hội thánh phát triển không phải bằng việc chiêu dụ nhưng bằng sức thu hút. Sau đây tôi xin nêu vài nhận định về việc thi hành sứ mạng loan báo tin mừng tại Việt Nam. Thứ nhất, xem ra người Công giáo Việt Nam ít quan tâm thi hành sứ mạng này. Họ chỉ mới giữ đạo cho mình. Họ dễ nghĩ loan báo tin mừng là sứ mạng của ai khác chứ không phải của mình, trong khi nó đích thật là trách nhiệm của mọi tín hữu Chúa Kitô. Bộ Giáo luật 1983 xác định ở điều 211 rằng tất cả các tín hữu có nghĩa vụ và quyền lợi phải làm sao cho sứ điệp cứu độ của Thiên Chúa càng ngày càng được truyền tới hết mọi người thuộc mọi thời và mọi nơi. Điểm thứ hai, dựa vào lời Đức Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô thứ hai rằng công cuộc tuân phúc âm hóa cần có nhiệt huyết mới, phương pháp mới và cách trình bày mới. Chúng ta thấy tại Việt Nam hiện nay, chúng ta đang thiếu cả ba yếu tố này. Và thưa cha, đó chính là những điều cốt lõi không thể thiếu nếu muốn loan báo tin mừng.
Đức cha sinh ra tại Hà Nội, rồi được đào tạo căn bản và mục vụ tại Quảng Nam, Đà Nẵng, làm linh hướng và giáo sư tại Huế, làm giám mục tại Hương Hóa và bây giờ là tại Vinh. Xin Đức Cha chia sẻ kinh nghiệm phong phú về địa lý và văn hóa trong việc mục vụ và loan báo tin mừng, đặc biệt là tại giáo phận Vinh trong thời gian tới ạ.
Vâng thưa cha, tôi thấy mình có cơ may được trải nghiệm qua nhiều vùng miền của Tổ quốc và học cũng như là thấm đượm được tính cách đặc thù của mỗi nơi. Hà Nội, ngàn năm văn vật ở miền Bắc, nơi tôi sinh ra, cho tôi sự tinh tế. Quảng Nam, Đà Nẵng, vùng đất cày lên sỏi đá, nơi tôi lớn lên, đi tu rồi làm linh mục, đã hun đúc cho tôi tinh thần chịu đựng gian khổ. Đặc biệt, nhờ thời gian hơn 3 năm trên công trường Phú Ninh, nơi mà lao động là khổ sai hơn là vinh quang. Còn Huế mộng, Huế mơ, đậm nét tinh hoa, văn hóa, cho tôi tính cách nhẹ nhàng. Và môi trường Đại chủng viện Huế, nơi tôi gắn bó với sứ mạng đào tạo linh mục trong 15 năm, giúp cho tôi chín mùi trong sứ mạng và đời sống linh mục. Còn Hương Hóa là nơi mà trong hơn 5 năm qua, tôi đã thực hiện được những hoài bão mục vụ, đặc biệt với anh chị em Hờ Mông chân chất, đơn sơ, thành tín, đã cho tôi thêm kinh nghiệm thiết thực về sứ vụ mục tử. Bây giờ, được sai đến với giáo phận Vinh ở Bắc Trung Bộ, nơi con người giàu khí phách cang cường, dám đương đầu với nghịch cảnh. Tôi mong sẽ học thêm được tính cách này để có thể vượt qua những khó khăn trước mắt trong sứ vụ của tôi.
Xin Đức Cha cho biết thêm những ưu tư hay chia sẻ của Đức Cha nhắn gửi với thính giả nghe đài, mà trong đó có các giáo dân Vinh của Đức Cha nữa.
Vâng thưa cha, với các thính giả nghe đài, tôi muốn chia sẻ điều này. Đức Thánh Cha Francisco của chúng ta thật là vị mục tử tối cao của Hội Thánh qua phong cách phục vụ của Ngài. Thẳng thắn, khiêm tốn, hiền hòa, lắng nghe, dấn thân và gần gũi mọi người. Tôi xin quý thính giả cầu nguyện cho chúng tôi, các mục tử, biết noi gương Ngài mà dấn thân phục vụ tận tình tại nơi mà Chúa và Hội Thánh sai đến. Đối với các thính giả thuộc giáo phận Vinh, tôi vui mừng được sai đến để phục vụ anh chị em, và tôi nguyện phục vụ hết mình. Tôi mong được sự đón nhận và cộng tác của mọi thành phần dân Chúa để cùng nhau xây dựng giáo phận cho vinh danh Chúa. Tên của giáo phận mời gọi chúng ta không tìm vinh cho mình, mà là cho Chúa, vì chỉ duy một mình Ngài đáng được chúc tụng rằng chính nhờ Người, tức là Đức Kitô, với Người và trong Người mà mọi danh dự và vinh quang đều quy về Chúa là Cha toàn năng trong sự hợp nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn đời. Amen.
Con xin chân thành cảm ơn Đức Cha. Kính chúc Đức Cha tràn đầy ơn thánh để chu toàn sứ vụ mới mà Chúa giao phó.
Xin cảm ơn cha và xin kính chào cha cùng quý thính giả đài Vatican News.
Tiếp tục chương trình, Mai Châu xin thuật lại cuộc đời của cha Joseph Custer, tu sĩ thuộc hội dòng truyền giáo Bethlehem, một vị thừa sai luôn mỉm cười.
Mùa vọng, thời gian chờ đợi. Nhưng người ta có thể mong đợi điều gì? Một vài ngày cho hoạt động hướng đến đời sống nội tâm hay một vài việc bác ái? Đối với cha Joseph Custer, đang sống trên ngọn đồi của Thori ở Fribourg, Thụy Sĩ, thì chờ đợi có nhiều khía cạnh khác nhau. Câu hỏi đi xa hơn bởi vì đối với một người lớn tuổi, đây là một cuộc gặp cuối cùng. Cha chia sẻ, cuộc gặp gỡ với người đã gọi tôi là người mà tôi đã có thể chọn. Tôi biết rằng Ngài sẽ ban cho tôi tình yêu thương của Ngài, bởi vì Đấng Kitô đã phó mình cho tôi. Tôi không có gì phải sợ Ngài, mặc cho sự thiếu sót của tôi. Do tiếp nhận một nền giáo dục không được tích cực, cha Joseph lớn lên với hình ảnh của một vị Thiên Chúa, Đấng phán xét chỉ liên quan đến việc tuân giữ giới luật. Điều này ngăn cản cha không có một cảm giác hạnh phúc thực sự trong tâm hồn. Động lại trong tâm hồn cha là một nỗi buồn. Nhưng rồi mọi sự được biến đổi, đó là vào năm 1969, trong một cuộc gặp gỡ các tu sĩ, cha đã có một trải nghiệm. Như những gì Chiara Lubich, người sáng lập phong trào tổ ấm Focolare quả quyết. Thiên Chúa yêu bạn vô tận, vô biên. Trong một khoảnh khắc cầu nguyện, cha Joseph có một trải nghiệm tuyệt vời, như một luồng ánh sáng mạnh. Cha hiểu rằng Thiên Chúa yêu mình vô cùng. Cha vui vẻ nhắc lại trải nghiệm này. Đó là đêm duy nhất không ngủ mà tôi đã trải qua, vì vậy tôi rất hạnh phúc. Và cha thú nhận, mỉm cười tiếp tục chia sẻ. Nó giống như tôi được làm nhà tập lần thứ hai. Thiên Chúa trở thành xác thịt, càng suy niệm điều này, càng khiến tôi không nói nên lời. Đây là một niềm vui lớn lao vì Thiên Chúa đã đến mức thấp nhất, không còn thể thấp hơn nữa. Ngài sinh ra nghèo nàn, bị đọ đày, trở thành một người tị nạn. Điều này giống như Ngài nói với chúng ta rằng, ở đâu con đau khổ, ta cũng ở đó. Từ trải nghiệm đầy ánh sáng của một buổi tối không ngủ đó, cha trở thành một người đầy năng động, vui tươi, nhiệt thành, quảng đại. Chính anh em trong cộng đoàn cũng đã xác nhận sự biến đổi này ở nơi cha. Joseph Custer, sinh năm 1937 tại Ekranburg, trong một gia đình đông con. Năm 1957, Joseph gia nhập nhà tập của hội dòng thừa sai Bethlehem. Khi được hỏi giấc mơ của mình là gì, cha trả lời ngay lập tức, đi đến vùng Đông Bắc Á. Nhưng rồi với sự xuất hiện quyền lực của Mao, giấc mơ của cha thất bại. Vào cuối khóa học, Joseph được yêu cầu dạy tiếng Latin và tiếng Pháp tại trung tâm đào tạo truyền giáo ở Dresden. Joseph chấp nhận, với lòng vâng phục, năm 1982, cha chuyển đến Colombia. Ở đó 5 năm trước khi trở về Thụy Sĩ, cha thừa nhận rằng cha mất 2 năm để có thể chấp nhận sự trở lại của cha ở đây. Năm 1984, cha được bổ nhiệm làm linh mục giáo xứ ở Monte Rose, nơi cha có cơ hội ở gần phong trào tổ ấm, hiện diện trong giáo xứ. Cha ở đó cho đến năm 1994. Hiện nay, cha sống với các anh em trong dòng ở Fribourg. Cuộc phiêu lưu tâm linh của cha với phong trào tổ ấm tiếp tục cho đến ngày hôm nay. Khi được hỏi về sự dân phục trong những giai đoạn được bề trên chuyển đổi sứ vụ, cha khẳng định rằng, tin mừng được thể hiện qua cuộc sống. Vân phục vì tình yêu làm cho chúng ta tự do hơn khi sử dụng tự do cá nhân. Hôm nay, cha đồng hành thiêng liêng với khoảng 10 người. Cha chia sẻ, đôi khi tôi không biết phải nói gì và tôi chỉ biết thinh lặng. Sau đó, mọi người tìm thấy câu trả lời cho chính họ. Tôi tin chính Chúa Thánh Thần hoạt động. Cha cho biết, ở tổ ấm Focolare, cha đã học được rất nhiều điều. Đây không chỉ là việc tôn kính Đức Maria như một mẫu gương, nhưng là sống như mẹ Maria trong thinh lặng, lắng nghe trong sâu thẳm. Nó không phải là thực hành các việc đạo đức, mà là một cuộc sống theo mẫu gương của Đức Maria, như Đức Maria, một hành trình mùa vọng vĩnh cửu. Ngày nay, các tu sĩ ở Fribourg thuộc về một nhánh của phong trào tổ ấm Focolare. Nhờ đó, cha đã khám phá lại nền tảng của gia đình thiêng liêng của mình. Sự đơn giản của trẻ thơ ở Bethlehem là mẫu gương của các tu sĩ này, với tình yêu của Chúa Cha và việc dành ưu tiên cho người nghèo.
Trước khi kết thúc chương trình, Trần Phúc Nhạc và Xuân Khánh xin gửi đến quý vị một đạo vào đời với đề tài Một số vấn nạn liên quan đến việc khấn hứa.
Giovanna Lussu là một thiếu nữ đẹp, có thời được coi như hoa hậu ở thành phố Cagliari thuộc đảo Sardinia, Italia. Cha nàng là một thương gia chăm lo buôn bán, và nàng cũng có một bà mẹ hiền. Trong cảnh gia đình sung túc và êm ấm đó, Giovanna sống thoải mái, tự do và không hề bị cha mẹ ép buộc điều gì. Nàng cũng chẳng quan tâm gì đến vấn đề tôn giáo, nhưng chỉ thích bầu bạn vui chơi. Sau khi đậu tú tài, Giovanna theo học môn sinh vật học. Trong năm đầu tiên ở bậc đại học, Giovanna thương một sinh viên. Anh này rất quan tâm đến vấn đề đức tin và dấn thân hoạt động trong một phong trào giới trẻ. Vì tình yêu, Giovanna cũng bắt đầu quan tâm đến các vấn đề đức tin và tôn giáo. Cùng với người yêu, Giovanna tham dự các buổi hội họp cầu nguyện và các buổi thuyết trình về các hoạt động truyền giáo. Nhờ vậy, nàng khám phá ra một chân trời mới, nơi bao nhiêu người đang tận tụy phục vụ những người nghèo khổ, thiếu thốn. Ít lâu sau, Giovanna Lussu và người yêu chính thức đính hôn với nhau. Chàng học y khoa và cả hai quyết định sẽ làm lễ cưới sau khi ra trường, rồi sẽ đi làm thừa sai giáo dân trong một vài năm bên Phi Châu. Nhưng mùa hè năm 1965, trong một buổi cầu nguyện, Giovanna nghe đọc một đoạn phúc âm và đột nhiên nàng cảm thấy tiếng Chúa gọi trong tâm hồn, hãy từ bỏ tất cả mọi sự để theo Ngài. Giovanna chấp nhận đáp lại tiếng gọi đó và đầu năm sau, nàng xin gia nhập dòng các nữ tu cứu chuộc. Quyết định của Giovanna gây chấn động lớn cho cha mẹ, cho người yêu, cũng như cho bạn bè của nàng. Một thời gian sau khi khấn dòng, chị Giovanna được bề trên gửi đi học y khoa và đậu bác sĩ ở Roma. Năm 1973, chị qua London học thêm về các bệnh miền nhiệt đới và qua làm việc truyền giáo tại Ấn Độ, làm việc trong một trại cùi ở Bangalore.
Kính thưa quý thính giả, trường hợp như chị Giovanna Lussu trên đây không phải là họa hiếm. Qua dòng lịch sử, nhiều tín hữu cảm thấy ơn Chúa gọi, đã từ bỏ mọi sự để bước theo Ngài trong đời thánh hiến, được đóng dấu bằng việc tuyên khấn ba lời khuyên phúc âm, tôn phục, thanh bần và khiết tịnh. Trong bài lần trước, chúng tôi đã trình bày việc khấn hứa là một hình thức ngoại thường của nhân đức thờ phượng Chúa. Khi khấn hứa, tín hữu đoan hứa với Thiên Chúa là sẽ thực hiện một điều gì tốt đẹp để làm vinh danh Thiên Chúa và phụng sự Ngài. Việc khấn hứa có nền tảng là những lời hứa trong bí tích rửa tội. Theo đó, Kitô hữu nguyện làm vinh danh Chúa trong cả cuộc đời của mình. Việc khấn hứa cũng đòi hỏi tín hữu phải có ơn kêu gọi, nhất là trong trường hợp khấn dòng. Và sau hết, việc khấn hứa không phải chỉ liên quan tới cá nhân người khấn, nhưng còn liên hệ tới toàn thể giáo hội nữa. Tiếp tục tìm hiểu về việc khấn hứa, hôm nay chúng tôi xin đề cập đến một số vấn nạn liên quan tới việc khấn hứa. Vấn nạn đầu tiên là lập trường của thần học Tin Lành về việc khấn hứa. Điểm nòng cốt trong vấn nạn của Tin Lành là vấn đề giá trị của lời khấn đối với Thiên Chúa. Thần học Tin Lành cho rằng, nếu nói việc khấn hứa là điều có công trạng lớn, thì có nghĩa là quả quyết ơn công chính hóa là do các việc lành đạo đức của con người mà ra, và như thế có nghĩa là ơn cứu độ không phải do Thiên Chúa, nhưng là bởi con người. Vì thế, nếu nói rằng việc khấn hứa có công trạng lớn trước mặt Thiên Chúa, thì việc làm ấy chẳng những không làm vinh danh Thiên Chúa, nhưng còn làm giảm bớt vinh quang của Ngài. Theo chiều hướng đó, nhà thần học nổi danh của Tin Lành là Cathbert đã tuyên bố, bất kỳ lời khấn nào với công trạng đều là điều không thể thực hiện được, xét về phương diện luân lý.
Nhận định về vấn nạn của thần học Tin Lành liên quan tới việc khấn hứa, chúng ta có thể nói những vấn nạn này đã không trình bày một cách trung thực đạo lý của Công giáo về việc khấn hứa. Theo giáo lý Công giáo, việc khấn hứa không làm tổn thương đến sự tối thượng của ân thánh. Khi khấn hứa, con người không làm một việc lành do sáng kiến tuyệt đối của họ, và sau đó đòi hỏi Thiên Chúa phải thưởng công cho mình. Trái lại, họ đã được Thiên Chúa kêu gọi một cách nhưng không và siêu nhiên. Vì thế, Công đồng chung Vatican II trong sắc lệnh Đức Mến Chọn Lành đã dạy rằng, những người tuyên khấn các lời khuyên phúc âm, trước tiên, họ hãy tìm kiếm và yêu mến Thiên Chúa là đấng yêu thương họ trước. Khi con người đáp lại lời mời gọi yêu thương của ơn Thánh Chúa, họ hiến thân một cách đặc biệt cho Chúa, và bù lại, họ được lãnh nhận lời đáp trả yêu thương của chính Thiên Chúa. Theo ý nghĩa này thì Thiên Chúa tưởng thưởng chính hành động của Ngài nơi con người hơn là hành động của con người.
Vấn nạn thứ hai chống lại các lời khấn hứa đến từ những người theo trào lưu tục hóa ngày nay. Họ nhấn mạnh rất nhiều tới sự tự quyết của con người, đến các giá trị của những thực tại trần thế, và do đó, họ muốn đặt lại giá trị của các lời khấn dòng. Những tín hữu theo trào lưu tục hóa cho rằng,
người khấn dòng từ bỏ các giá trị quan trọng như hôn nhân, gia đình, sự tiến bộ về kinh tế và đời sống sung túc, từ bỏ tự do và khả năng tự quyết của mình, để rồi tuyên khấn tuân giữ đức khiết tịnh, khó nghèo và vâng phục bề trên. Theo họ, việc tuyên khấn như thế là một việc phi lý, không thể hiểu được. Họ cũng không thể quan niệm được tại sao việc tuyên khấn từ bỏ các giá trị trần thế như vậy lại có thể là một hành vi làm vinh danh Thiên Chúa. Nhận định về vấn nạn này, chúng ta có thể nói rằng, việc khấn hứa tuân giữ các lời khuyên phúc âm như vâng phục, thanh bần và khiết tịnh không có nghĩa là tu sĩ khinh rẻ hay hạ giá những giá trị trần thế như hôn nhân, gia đình hoặc quyền tự quyết về đời sống kinh tế sung túc. Công đồng Chung Vatican thứ hai đã công nhận giá trị của các thực tại trần thế ấy trong số 46 của hiến chế Ánh sáng muôn dân. Và quả thực, Thiên Chúa sẽ không được tôn vinh nếu người ta chỉ khấn hứa từ bỏ những điều không có giá trị gì đáng kể. Trong trường hợp các lời khấn dòng, tu sĩ tuyên khấn từ bỏ các giá trị lớn lao như tình yêu, hôn nhân, việc sử dụng các của cải vật chất hoặc quyền tự do quyết định theo ý mình muốn. Vì tu sĩ khi tuyên khấn giữ các lời khuyên phúc âm, họ tận hiến hoàn toàn cho Thiên Chúa nên cũng dâng hiến những giá trị có liên hệ chặt chẽ tới chính bản thân của họ như ý riêng, của cải và những ước muốn về dục tính. Trong thực tế, con người luôn luôn bị cám dỗ để đi tới chỗ lạm dụng các giá trị vừa nói là khả năng tự quyết, của cải vật chất và ước muốn về tình dục. Những giá trị này khi bị lạm dụng thì chúng trở nên những chướng ngại cản trở con người trên con đường tiến về Thiên Chúa. Vì thế, mỗi Kitô hữu đều được mời gọi cảnh giác trong việc sử dụng các giá trị vừa nói. Và đặc biệt nơi những người được kêu gọi tuyên khấn các lời khuyên phúc âm, sự cảnh giác đó được thể hiện bằng hình thức từ bỏ hoàn toàn đối với các giá trị vừa nói. Vấn nạn thứ ba là quan điểm của những người đề cao tính cách lịch sử, tính chất hay biến đổi của con người. Theo những người này, việc tuyên khấn giữ các lời khuyên phúc âm suốt cả đời người như thế là không để ý gì đến tính chất biến đổi của con người, và cũng có nghĩa là đòi hỏi con người quá đáng vì bó chặt toàn thể tương lai của con người vào sự ràng buộc của các lời khấn. Cũng theo quan điểm đó, việc tuyên khấn trọn đời tuân giữ các lời khuyên phúc âm là tự nhận cho mình quyền quyết định về tương lai của mình, coi tương lai của mình là điều hoàn toàn nằm trong tay mình. Họ cũng nói, Thiên Chúa không thể nào được tôn vinh khi mà con người không ý thức về sự tiến triển của bản thân và dành cho mình quyền xác định con đường tương lai của mình qua việc khấn hứa một lần cho cả cuộc đời như vậy. Những người chủ trương hoàn toàn tôn trọng tính chất biến đổi của đời người như thế cũng chống lại đặc tính bất khả phân ly của hôn phối, vì theo họ, ràng buộc hôn nhân cho đến chết không thể đổi thay, tức là không tôn trọng lịch sử tính và không tôn trọng bản tính biến đổi của đời người. Nhận định về vấn đề trên đây, chúng ta có thể nói, con người với tư cách là một nhân vị có thể dự phòng trước, họ có thể tính toán và quyết định một cách nào đó về tương lai của mình. Họ có thể vạch ra một hướng đi cho đời sống của mình, và bình thường, họ cũng có khả năng theo đuổi hướng đi tổng quát mà họ đã chọn lựa và vạch ra cho mình. Để cho con người tự do trôi dạt theo dòng đời, đến độ không thể khấn hứa cho cả cuộc đời của mình, điều này cũng có nghĩa là phủ nhận phẩm giá của nhân vị con người, và quả quyết rằng con người không đủ khả năng để sống một tình yêu thương trung tín vậy.
Sau đây, chúng tôi xin lược thuật những tin chính đã loan. Vatican, trong sứ điệp nhân ngày thế giới các bệnh nhân lần thứ 27, Đức Thánh Cha đề cao tấm gương của Mẹ Thánh Teresa Calcutta làm cho tình thương của Thiên Chúa đối với những người nghèo và bệnh nhân trở nên hữu hình. Puerto Plata, Đức Hồng Y Gregorio Rosacaves, Giám mục phụ tá Tổng giáo phận San Salvador, đặc sứ của Đức Thánh Cha, bày tỏ lo âu vì bao nhiêu đau khổ mà nhân dân Haiti đã và còn tiếp tục phải chịu. Bonn, Thủ tướng Cộng hòa Liên bang Đức, bà Angela Merkel, ca ngợi sự dấn thân của các thiếu nhi Công giáo Đức trong chiến dịch lễ Ba Vua.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới.
Quý vị cũng có thể nghe chương trình phát thanh của đài trên kênh YouTube Vatican Tiếng Việt. Tại kênh YouTube này, quý vị có thể nghe chương trình phát thanh của ngày hôm nay hoặc các chương trình đã phát trước đó, cũng như xem video tường thuật các thánh lễ do Đức Thánh Cha cử hành tại nhà nguyện Thánh Mát Ta, các buổi đọc kinh truyền tin với Đức Thánh Cha vào trưa Chủ nhật, các buổi Đức Thánh Cha tiếp kiến chung vào sáng thứ Tư tại Vatican và các hoạt động đặc biệt của Đức Thánh Cha. Chúng tôi cũng rất mong đón nhận các ý kiến xây dựng của quý vị. Mọi thư từ và liên lạc xin quý vị gửi về địa chỉ sau đây: Trần Phúc Nhạc, Radio Vatican, xuống hàng 00120, Vatican, Roma, Italia. Quý vị cũng có thể nhờ bà con ở nước ngoài chuyển thư lại cho chúng tôi. Nguyện xin Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến, nhờ lời chuyển cầu của mẹ Maria, thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.